5 Phật dạy chúng ta, nếu quá khứ từng hữu ý hoặc vô ý phỉ báng Tam Bảo, chúng ta bèn dùng điều dạy này để quán niệm đổi lỗi, thì đó là bước thứ nhất để sám hối vậy. Có 4 biện tài, thế trí biện tài, bị hết thảy chư Phật ngăn cấm: Chánh Kinh, Di Lặc, Vân Hà Danh Vi tứ chủng biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở giáng chỉ. Này Di Lặc, thế nào gọi là 4 thứ biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm? Đây là 4 thứ biện tài Phật chẳng hướng khả, Phật quyết định chẳng tán thành. 4 thứ biện tài này chẳng được chư Phật Bồ Tát dùng đến. 4 thứ biện tài này tương phản khích khao với 4 thứ biện tài ở phần trước. Chánh Kinh, sở vị phi lợi ích tương ưng, bất giữ lợi ích tương ưng, chính là tương ứng với không lợi ích, chẳng tương ứng với lợi ích. Điều thứ nhất, những điều cả ấy nói ra tuyệt đối chẳng có lợi ích gì. Chẳng có lợi ích gì, sao lắm người tin đến thế? Vì sao có lắm người học theo cả ấy? Như tôi vừa nói, lợi ích đó rất nông cạn, ngắn ngủi. Nói trên phương diện thời gian thì rất ngắn ngủi tạm thời, lợi ích rất nhỏ, nhưng phải đổ sức rất nhiều. Đời sau quyết định chẳng được lợi ích, những đời sau chẳng cần phải nói đến nữa. Đây là tương ứng với chẳng lợi ích, chẳng tương ứng với lợi ích. Điều thứ hai, Chánh Kinh, phi pháp tương ưng, bất giữ pháp tương ưng. Tương ứng phi pháp, chẳng tương ứng với pháp, nhất định mâu thuẫn với lý luận, phương pháp, cảnh giới Đức Phật đã nói, chẳng giống với điều Đức Phật dạy. Điều thứ ba là Chánh Kinh, phiền não tương ưng, bất giữ phiền não diệt tận tương ưng. Tương ứng phiền não, chẳng tương ứng với diệt sạch phiền não. Nếu quý vị chẳng nghiên cứu Phật pháp sâu xa, quý vị chẳng biết là kẻ ấy có giảng như pháp hay không. Ở đây ta có thể kiểm nghiệm điều này rất dễ dàng. Quý vị tu học theo kẻ ấy, thấy nhiều phiền não hơn, thì là phiền não tương ưng. Những điều kẻ ấy đề xứng là tăng trưởng tham sân si mạn nghi, chẳng phải là đoạn trừ tham sân si mạn nghi. Dẫu cho kẻ ấy nói nghe rất hay là chúng ta sẽ ở trong phiền não mà đoạn được phiền não, quý vị có đoạn được phiền não hay không? Trong phần sau, Di Lặc Bồ Tát có nêu lên câu hỏi vấn đề này. Bởi lẽ khi Đức Phật dạy các pháp thân đại sĩ Bồ Tát, những lời nào kẻ ấy đều học theo, học xong rồi bèn giả mạo Phật pháp, khinh dối chúng sanh. Quý vị học theo kẻ ấy thì phiền não ngày càng tăng trưởng, tâm quý vị chẳng thể thanh tịnh nổi. Cho nên kẻ ấy chẳng tương ưng với diệt hết phiền não. Điều thứ tư là Chánh Kinh, sanh tử tương ưng, bất giữ niết bàn công đức tương ưng. Tương ứng với sanh tử, chẳng tương ứng với công đức niết bàn. Kẻ ấy cùng quý vị tương ứng với sanh tử, đời sau vẫn phải tiếp tục luân hồi chẳng dứt. Đây chẳng phải là điều Phật nói, phải nhớ kỹ điều này nha. Có pháp sư chẳng những dạy tín đồ như thế, mà chính pháp sư ấy cũng phát nguyện như thế này: chẳng cầu liễu sanh tử, chẳng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ cầu điều gì? Họ muốn đời đời kiếp kiếp làm pháp sư. Họ đại từ đại bi, cứu độ cứu nạn mà. Chúng sanh trong thế gian này quá khổ, nên họ lai sanh chuyển thế vẫn muốn sẽ làm pháp sư. Nói nghe rất hay, nhưng đời sau quý vị có làm nổi thân người hay không? Nếu chẳng được thân người cũng tốt thôi, cứ cho là quý vị vẫn làm pháp sư đi. Sẽ làm pháp sư trong đường súc sanh, làm pháp sư trong đường ngã quỷ. Trong địa ngục không có pháp sư, rốt cuộc quý vị vào đường nào đây? Nhất định đó chẳng phải là điều Đức Phật nói. Khởi tâm động niệm như vậy, quyết định chẳng phải là đệ tử Phật, hoàn toàn trái nghịch lời Phật lăng dạy. Chánh kinh: Di Lặc, thị vi nhất thiết chư Phật chi sở gián chỉ tứ chủng biện tài. Này Di Lặc, đấy là bốn thứ biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm. Bốn thứ biện tài vừa nói trên hoàn toàn bị Phật cấm chỉ, tuyệt đối chẳng phải là pháp Phật nói. Nếu tuyệt đối chẳng phải là điều đệ tử Phật nói, dưới đây Di Lặc Bồ Tát hay chúng ta nêu lên một nghi vấn, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở thuyết, nhược hữu biện tăng trưởng sanh tử, phi chư Như Lai chi sở tuyên thuyết. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói, nếu có biện tài nào tăng trưởng sanh tử thì nó chẳng phải là điều được các Như Lai tuyên nói. Quý vị xem, Đức Phật dạy bốn câu mà Di Lặc Bồ Tát chỉ lấy một câu để hỏi Phật, là vì câu này rõ rệt, dễ kiểm nghiệm nhất. Chánh kinh: Vân Hà Thế Tôn thuyết chư phiền não năng vi Bồ Tát lợi ích chi sự, thụ phục xưng tán nhiếp thủ sinh tử, nhi năng viên mãn Bồ Đề phần pháp, như thị đẳng biện khởi phi Như Lai chi sở tuyên thiết gia. Vì sao Đức Thế Tôn nói các phiền não có thể biến thành những điều lợi ích cho Bồ Tát? Vì sao lại khen ngợi nhiếp thủ sanh tử bèn có thể viên mãn Bồ Đề phân? Những câu nói như vậy há có phải là do Đức Như Lai tuyên thuyết chăng? Lời hỏi này rất hay. Tựa hồ những điều Đức Phật vừa giảng ở trên hoàn toàn mâu thuẫn vậy. Ý nghĩa của câu hỏi này là chúng ta thường nghe nói phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Do phiền não tức Bồ Đề nên chẳng cần phải đoạn phiền não, vì phiền não đã là Bồ Đề rồi mà. Sanh tử tức Niết Bàn nên bất tất phải liễu sanh tử. Những câu nói ấy có phải do Đức Phật nói ra hay không? Đích thật Phật đã nói thế. Nhưng quý vị phải hiểu là những điều ấy Phật chẳng nói với kẻ sơ học. Phật nói những điều ấy với ai? Nói với hàng pháp thân đại sĩ. Quý vị hãy thử hỏi mình, có phải là pháp thân đại sĩ hay không? Pháp thân đại sĩ là bậc đã đoạn sạch kiến phiền não, đoạn sạch trần sa phiền não, phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân. Với người như vậy, Đức Phật mới dạy phiền não tức Bồ Đề, sanh tử là Niết Bàn. Có lẽ quý vị đã từng nghe nói nhập bất nhị pháp môn. Đây chẳng phải là cảnh giới của hàng sơ học, mà là cảnh giới của ai? Tối thiểu phải là hạng như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư bên Thiền Tông. Đức Phật mới nói pháp như thế. Đó gọi là pháp bất nhị. Nếu quý vị dùng cách thức này để nhận định lời đối đáp giữa Lục Tổ và Ấn Tông trong Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị sẽ thấy rất rõ. Hai người họ gặp nhau lần đầu ở chỗ này là chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu. Vừa nêu chuyện gió động hay phan động, Ngài Ấn Tông liền biết Tổ là truyền nhân của Ngũ Tổ Đại Sư. Đối với Tổ bèn cung kính lễ ngộ phi thường, thỉnh giáo Tổ. Ngài ở Hoàng Mai thường nghe Ngũ Tổ khai thị. Ngũ Tổ có giảng thiền định giải thoát hay chăng? Ngài giảng như thế nào? Huệ Năng Đại Sư chẳng đáp trực tiếp. Ngài chỉ nói thiền định giải thoát là hai pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Vậy thì Thầy muốn gì? Sanh tử và Niết Bàn là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Phiền não và Bồ Đề cũng là hai pháp. Hai pháp bèn chẳng phải là Phật Pháp. Đây là đối với pháp thân đại sĩ mà nói, chẳng phải nói với những người bình phàm. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng phiền não sâu nặng, làm sao có thể học đòi các vị ấy cho được? Phật chẳng hề nói sai, chỉ là chúng ta chẳng hiểu ý Phật, chẳng rõ ý Phật. Ở đây Di Lặc Bồ Tát nêu lên một vấn đề trọng yếu phi thường, để cho chúng ta chẳng bị mê hoặc bởi những tà sư trong thời kỳ mạt pháp. Chúng tôi còn đang học Phật, xuất gia 2 năm bèn thọ giới. Thọ giới xong rồi, ở tại chùa Hương Vân tại Đại Khê. Lúc ấy chùa Hương Vân hoàn toàn đổ nát, chẳng giống như bây giờ. Hiện thời chùa rất đẹp đẽ, không ai quản lý ngôi chùa hư nát. Tôi bèn trụ tại đó, sanh sống gian khổ vô cùng. Tôi giảng kinh tại miếu Quan Đế ở Đại Khê, mỗi chủ nhật giảng 2 lượt, nhận lấy chút cúng dường để duy trì cuộc sống. Lúc ấy trong chùa có 5 người sống. Ở Đại Khê có chùa Trai Minh, Khuyết Thượng Sư truyền mật pháp ở đấy, phái người tới báo tin với chúng tôi, hy vọng 5 người bọn tôi sẽ đến lễ ông ta làm thầy, theo ông ta học mật. Ông ta đề ra một điều kiện, chu cấp mỗi người trong bọn tôi 300 đồng tiền chi dụng hàng tháng. Lúc ấy trụ trì lão hòa thượng, ngài đã mất rồi, nghe nói vậy rất cao hứng. Chúng ta mỗi tháng có 1.500 đồng thu nhập. Lúc đó 1.500 đồng có giá trị lắm nha. Sự việc này xảy ra gần 30 năm trước. Hòa thượng bèn gọi mấy người chúng tôi lại, nói thượng sư có hảo ý như thế đó, muốn thâu nhập bọn tôi. Tôi nghe xong trước đây vốn rất tôn kính vị thượng sư ấy, nay vì cử chỉ này, tôi hết còn tâm tôn kính thượng sư nữa. Vì thế tôi nói với mấy người trong miếu rằng, nếu như chúng ta đến bái ông ấy làm thầy, muốn theo ông ấy học pháp, ổng chỉ dùng một chân đá chúng tôi văng ra, tôi sẽ phục lắm. Ông ta thật sự là thượng sư, nay mình chẳng đến cầu ổng, ổng lại đem lợi thử mình, dụ dỗ mình tới. Mấy người bọn ta chỉ đáng 300 đồng ư? 300 đồng là tiền bán thân phất mình đấy. Từ đấy về sau mấy người đó chẳng dám nói gì nữa. Quý vị phải biết là mật là Phật pháp tối thượng thừa. Chúng ta có tư cách để học mật hay chăng? Chúng tôi đã từng vấn, mình chẳng hề có tư cách. Vị thầy dạy tôi học Phật đầu tiên là Chương Gia Đại Sư, ngài là bậc đại sư trong mật tông. Bởi thế tình hình trong mật giáo tôi được biết khá nhiều. Nếu đem Phật giáo so sánh với trường học thì mật là viện nghiên cứu, là phân ban tiến sĩ. Chúng tôi là trình độ nào? Chưa đạt trình độ tiểu học. Khuyết Thượng Sư cứ kêu chúng tôi học ban tiến sĩ, đem học vị tiến sĩ cấp cho chúng tôi, thì đương nhiên là giả, chẳng phải thật rồi. Ông ta lừa dối ai còn được, chứ lừa dối tôi thì đừng hòng. Đoạn kinh trên đây là nói đến sự việc ấy. Trong xã hội ngày nay có quá nhiều sự việc mê hoặc con người, chẳng hạn như tức thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này. Quý vị có thành Phật được chăng? Nói thật ra tức thân đọa địa ngục thì có, chứ nào có tức thân thành Phật. Cần phải biết mật là gì. Mật là ai làm được tiêu chuẩn vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng đã dạy trong kinh Kim Cang thì mới có tư cách học được. Phải như vậy mới có thể chẳng cần đoạn phiền não. Vì sao chẳng đoạn phiền não? Chẳng có phiền não ư? Vì sao chẳng cần? Bồ đề cũng chẳng có chăng? Phiền não bồ đề đều chẳng thể được. Nhập vào cảnh giới ấy, há có phải là cảnh giới của phàm phu bọn ta ư? Bởi thế xác thật là quý vị đều phải đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị mới có tư cách học mật. Nếu quý vị vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị còn chẳng đạt được lợi ích nơi hiển giáo. Với mật giáo bất tất phải nói đến nữa. Mật tông hay nói, chẳng học mật chẳng thể thành Phật. Câu nói này đúng hay sai? Đúng, chẳng sai tí nào. Mỗi cá nhân đều phải học mật thì quý vị mới có thể thành Phật. Lúc nào mới học mật được? Khi quý vị đã là Bát Địa Bồ Tát. Tương lai quý vị chứng Bát Địa rồi, Đức Phật bèn dạy quý vị pháp môn ấy. Còn hiện tại quý vị là Bồ Tát thuộc loại địa vị nào? Bát Địa Bồ Tát gọi là Bất Động Địa. Cho nên ngàn vạn phần chẳng bị người khác lừa dối. Thầy tôi Chương Gia Đại Sư rất tốt. Tôi theo Ngài học 3 năm. Ngài chẳng truyền mật giáo cho tôi, vì tôi chẳng có tư cách. Tôi là kẻ mới bắt đầu học. Ngài dạy tôi những gì? Ngài dạy tôi lấy giới luật làm nền tảng, mật pháp kiên lập trên nền tảng hiển giáo, hiển giáo kiên lập trên nền tảng giới luật. Bởi thế Ngài là một vị thầy giỏi thật sự. Ngài dạy cho tôi cơ sở. Hiện tại những kẻ vô trí bị lừa dối, bị mê hoặc có nhiều hay chăng? Vì thế đoạn kinh văn này đặt ở đây thật là hay. Di Lặc Bồ Tát nêu vấn đề này rồi. Quý vị hãy xem tiếp Đức Thế Tôn dạy chúng ta như thế nào. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn: Di Lặc, ngã kim vấn nhữ, tùy nhữ ý đáp. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Này Di Lặc, ta nay hỏi ông tùy ý đáp. Phật hỏi ngược lại Di Lặc Bồ Tát bảo rằng: Ông cứ tùy ý mà trả lời. Chánh kinh: Nhược hữu thiết ngôn, Bồ Tát vị dục viên mãn thành tựu Bồ Đề phần cố, nhiếp thủ sanh tử, hữu phục thuyết ngôn, dĩ chư phiền não vi lợi ích sự. Nếu có nói rằng Bồ Tát vì muốn viên mãn thành tựu Bồ Đề phần nên nhiếp thủ sanh tử, lại nói rằng lấy phiền não làm sự lợi ích. Trong Phật pháp xác thật là có dạy như vậy, nhưng câu tiếp theo đây mới là trọng yếu. Chánh kinh: Như thị thuyết giả, vi giữ lợi ích tương ưng, phi lợi ích tương ưng, vi giữ pháp tương ưng, phi pháp tương ưng. Nói như vậy là tương ứng với lợi ích hay chẳng tương ứng với lợi ích? Là tương ứng với pháp hay chẳng tương ứng với pháp? Hai câu hỏi này là Đức Phật rất hay. Hai câu hỏi ấy như sau: tương ứng với lợi ích hay không? Tương ứng với pháp hay không? Nếu tương ứng thì là Phật nói, nếu không tương ứng chẳng phải là Đức Phật nói. Chánh kinh: Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược chánh thuyết giả, tắc giữ nghĩa lợi tương ưng. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu là chánh thuyết thì sẽ tương ứng với nghĩa lợi, tức là tương ứng với lợi ích. Nghĩa lợi là lợi ích chánh đáng. Tương ứng với pháp thì có thể khiến cho pháp Bồ Đề phần được viên mãn. Đừng lầm điều này, đó là pháp thân đại sĩ đấy. Nói với họ như vậy là chánh thuyết. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, nhược thuyết Bồ Tát vị dục viên mãn Bồ Đề phần cố nhiếp thủ sanh tử. Phật nói: Này Di Lặc, nếu nói Bồ Tát vì muốn viên mãn Bồ Đề phần mà nhiếp thủ sanh tử, như trong kinh Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát nói: Ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát làm được. Ta nghe nói vậy cũng phát khởi tâm đại từ đại bi, theo gót Địa Tạng Bồ Tát vào địa ngục là xong rồi. Hoàn toàn lầm mất rồi. Vì thế đó đều là những việc thuộc quả địa của chư Phật Như Lai. Phàm phu chúng ta chẳng có năng lực ấy. chánh kinh, thuyết chư phiền não năng vi Bồ Tát lợi ích chi sự, như thị biện tài chư Phật Như Lai chi sở tuyên thuyết, hà dĩ cố Di Lặc thử chư Bồ Tát đắc pháp tự tại. Nói các phiền não có thể làm thành sự lợi ích cho Bồ Tát, biện tài như vậy được chư Phật Như Lai tuyên nói. Vì sao thế? Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy được tự tại nơi pháp. Quý vị xem, Phật nói những pháp ấy là nói với những vị Bồ Tát được tự tại nơi pháp. Nếu ai đối với pháp vẫn chẳng được tự tại thì Phật quyết định chẳng nói những pháp ấy. Những Bồ Tát nào được tự tại nơi pháp là pháp thân đại sĩ, cũng chính là người nhập bất nhị pháp môn. Những vị này mức độ thấp nhất là đã phá được một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Những điều Đức Phật dạy họ chẳng giống với những điều Phật dạy cho hàng sơ học chúng ta. Quý vị xem nhé. Chánh kinh: sở khởi phiền não vô hữu quá thất, khởi lên phiền não chẳng có lầm lẫn. Các vị ấy hiển hiện phiền não, nhưng phiền não ấy chẳng có lầm lẫn. Là vì sao? Tâm các ngài thanh tịnh, tâm rất tự tại. Nói cách khác, đối với các vị pháp thân đại sĩ ấy, phiền não tức bồ đề. Các vị dùng phiền não làm phương cách độ sanh. Chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm phần 53 lần tham học: thấy Cam Lồ Hỏa Vương dùng nóng giận để độ chúng sanh. Nóng giận là đại phiền não đấy nha. Ngài hiện vẻ nóng giận, nhưng trong tâm thanh tịnh tự tại, một viên từ bi. Điều này chúng ta rất khó lý giải nổi. Quý vị nghĩ xem, cha mẹ giáo huấn con cái mình, có lúc đánh, có lúc chửi, có lúc mắng mũi rất khó coi. Là vì sao? Là vì thương yêu, che chở cho mình đấy chứ. Là để dạy con thành người đấy, chứ nào phải là giận dữ thật sự đâu. Cha mẹ dùng phương cách ấy đối với con cái mình, sao không dùng phương cách ấy đối với con cái người khác? Là vì yêu thương, giữ gìn vậy. Con cái người khác chẳng ăn nhầm gì đến mình, cho nên thường tươi cười đó mà. Quý vị đối chiếu những điều được nói trong đoạn kinh này với Kinh Hoa Nghiêm, thấy rất thú vị. Bởi lẽ đó các ngài khởi lên phiền não nhưng không có lầm lỗi. Chánh kinh: thị vi Bồ Tát thiện xảo phương tiện, phi chư thanh văn duyên giác cảnh giới. Đây là phương tiện hay khéo léo của Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của thanh văn duyên giác, chẳng phải là cảnh giới của thanh văn A-la-hán bích chi Phật. Các vị ấy chẳng làm được, các vị ấy còn chẳng làm được. Phàm phu chúng ta làm sao làm nổi? Nhất định phải biết điều này. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ Phật Pháp ở mức độ cao, nhưng quyết định chẳng học đòi các ngài ấy được. Đó chẳng phải là cảnh giới ta làm được. Chánh kinh: Di Lặc nhược hữu phiền não, bất năng vị tha tác lợi ích sự, diệt bất năng viên mãn bồ đề phần pháp, nhi phát khởi giả, bất giữ nghĩa lợi tương ưng, bất giữ pháp tương ưng, đảng vị hạ liệt thiện căn nhân giả, Bồ Tát ư trung ninh xả thân mạng, diệt bất tùy bỉ phiền não nhi hành. Này Di Lặc, nếu có phiền não chẳng thể vì người khác làm điều lợi, cũng chẳng thể viên mãn pháp bồ đề phần mà phát khởi, chẳng tương ứng với nghĩa lợi, chẳng tương ứng với pháp, chỉ làm thành nhân thiện căn hèn kém, thì Bồ Tát thà xả thân mạng chứ chẳng hành theo những phiền não đó. Đoạn khai thị này khẩn yếu phi thường. Nếu bây giờ có ai nói với ta những điều chẳng tương ứng với lợi ích, chẳng tương ứng với pháp như thế đó, ta chẳng được tùy thuận theo. Nếu quý vị tùy thuận theo lời ấy, nói cách khác là quý vị tùy thuận làm ác, quý vị sẽ đọa tam đồ đấy. Nếu là bậc đắc dĩ, trong tâm mình phải minh bạch, phải chơn chánh sám hối. Thiện thì ta tùy thuận theo, ác bèn chẳng tùy thuận. Lúc quý vị tùy thuận, bèn là chẳng làm thành nhân duyên thiện căn hèn kém. Hạ liệt hèn kém là tam đồ ác đạo. Một đệ tử Phật chơn chánh, một Bồ Tát chơn chánh tu hành, bèn thà xả thân mạng, chứ chẳng thể tùy thuận phiền não mà hành. Chánh kinh: hà dĩ cố di lặc, hữu vị Bồ Tát đắc trí lực cố, ư chư phiền não hiện hữu phan duyên. Vì sao thế này Di Lặc? Có Bồ Tát khác do đắc trí lực nên đối với các phiền não bèn hiện có vinh nắm. Đây là nói các pháp thân đại sĩ, các ngài thị hiện, các vị Bồ Tát khác ấy là những vị Bồ Tát tâm đã thanh tịnh. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm các ngài thật sự đã được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, trong hết thảy cảnh duyên chỉ giác chứ không mê. Các vị Bồ Tát ấy có trí huệ bát nhã hiện tiền. Đối với các phiền não bèn hiện có vinh nắm, là vì lợi ích chúng sanh, các ngài bèn dùng những thủ đoạn, cho nên chẳng có lỗi lầm gì. Các ngài làm được, ta không làm được đâu. Trong lịch sử cũng như trong phim ảnh hiện tại, các vị đã từng xem truyện Tế Công. Tế Công ưa uống rượu. Ngài có vì rượu mà làm bậy bạ hay không? Ngài có uống đến say sưa hay không? Chẳng hề có. Cận đại, chúng ta biết đến vị Phật sống chùa Kim Sơn. Năm Dân Quốc thứ nhất 1911, Diệu Thiện Pháp Sư ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, hành vi cũng chẳng khác Tế Công mấy tí, chẳng khác gì nhau, cũng lôi thôi nghếch nhác. Ngài ăn uống, sinh hoạt đi đứng vô cùng tùy tiện, chẳng có chút câu thúc nào. Nhưng người học Phật chúng ta chẳng học theo được. Quý vị xem ngài ăn cơm, ăn 20-30 chén không hề chi. Mấy ngày chẳng ăn cơm cũng chẳng việc gì. Tại Đài Loan có một vị Pháp Sư theo dõi ngài rất kỹ, theo dõi những việc ngài đã làm. Đó là Pháp Sư Lạc Quán, viết thành một cuốn sách Kim Sơn Hoạt Phật Truyện Ký. Có bữa ngài ép Pháp Sư Lạc Quán ăn cơm, cứ từng chén ép ăn. Pháp Sư Lạc Quán vô tình ăn hết 10 chén cơm. Đó là do sức gia trì của ngài vậy. Pháp Sư Lạc Quán từng hỏi ngài: ăn nhiều vậy sao chẳng bị no căng bụng? Ngài đáp: ông chưa nghe nói trong Phật Pháp chẳng tăng chẳng giảm ư? Bất tăng bất giảm là chuyện của người ta, ta chẳng học được. Ta bắt chước ngài chắc chắn sẽ sanh bệnh. Ngài làm được chuyện chẳng tăng chẳng giảm, ăn nhiều vẫn chẳng tăng, không ăn vẫn chẳng giảm. Ngài có năng lực ấy, những người tầm thường chúng ta chẳng học đòi được đâu. Câu tiếp theo là: chánh kinh, hữu vị Bồ Tát vô trí lực cố. Có Bồ Tát khác vì không trí lực, không có trí huệ, không có thần thông đạo lực. Đấy cũng là nói đến một hạng Bồ Tát có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chánh kinh, ư chư phiền não tăng thượng chấp trước. Với các phiền não chấp trước tăng mạnh mẽ thêm. Lúc quý vị muốn học theo như thế, phiền não sẽ càng tăng thêm. Điều khai thị trong đoạn này cực trọng yếu. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, ở bất cứ địa phương nào cũng đều thấy có hiện tượng này. Chính mình phải minh bạch, phải hiểu rõ ràng tương trạng bất đồng giữa huệ hạnh Bồ Tát và sơ nghiệp Bồ Tát. Đoạn dưới đây thuyết minh pháp thân đại sĩ và sơ học Bồ Tát chẳng giống nhau. chánh kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, nhược dư Bồ Tát ư hậu mạt thế, ngũ bách tế trung. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Đức Phật đã nói, nếu các Bồ Tát vào đời mạt sau trong 500 năm. Đây là nói về những người học Phật chúng ta trong hiện tại, chẳng luận là xuất gia hay tại gia. Chánh kinh: Nhạo dục ly chư nghiệp chướng truyền phước, thích được lìa các nghiệp chướng trói buộc. Tiếp đây là nói đến năm sự việc. Điều thứ nhất là hy vọng. Chữ nhạo là yêu thích, là hy vọng. Chúng ta hy vọng thoát khỏi nghiệp chướng ràng buộc. Chánh kinh: Tự vô tổn hại nhi đắc giải thoát, tự chẳng tổn hại mà được giải thoát. Có thể trong quá trình tu học của một đời này chẳng bị tổn hại mà giải trừ được phiền não, thoát ly sanh tử luân hồi. Chánh kinh: Thị nhân đương ư Bồ Tát, hạnh trung thâm sanh tính giải. Người ấy nên sanh tâm tinh hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Nếu như trong một đời này quý vị mong đạt được hai mục tiêu, hai mục tiêu ấy thuần chánh phi thường, nói theo cách bây giờ, mục tiêu thứ nhất là tiêu nghiệp chướng. Tôi nói tiêu nghiệp chướng ai nấy đều hiểu, còn kinh nói là thích được lìa các nghiệp chướng trói buộc. Mục tiêu thứ hai là liễu thoát sanh tử luân hồi. Nếu như quý vị học Phật lấy điều này làm mục tiêu thì trong phần sau Bồ Tát sẽ giải phải dùng tâm tư thái độ như thế nào để tu hành. Người ấy nên sanh tâm tinh hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Kinh này giải về hạnh Bồ Tát. Đối với những điều được giải trong kinh này, quý vị phải sanh tâm tinh hiểu sâu xa, phải tin tưởng, phải hiểu rõ nhé. Điều thứ nhất Phật dạy chúng ta trong kinh này là chẳng tìm lỗi người khác, chẳng nêu lỗi người khác. Ở đây Di Lặc Bồ Tát cũng nhắc lại. Chánh kinh: Ư tha quá thất, bất sanh phân biệt. Đối với lỗi lầm của người khác, chẳng sanh phân biệt. Quý vị nói học Phật phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ chỗ này. Chẳng vạch tìm lỗi người khác, chẳng muốn thay lỗi người khác, chẳng muốn kể tội người khác. Cứ bắt đầu từ đấy. Ý nghĩa câu nói này nghĩ ra rất sâu xa, là vì căn bệnh lớn nhất của con người hiện thời là nói đến lỗi lầm của người khác. Nhà họ Trương giỏi, nhà họ Lý dở, chẳng chạm mặt nhau thì thôi, hễ chạm mặt nhau toàn là kẻ xấu người khác, chớ hề kẻ tội chính mình. Quý vị thấy đó, Phật đem việc này đặt làm điều đầu tiên nhằm để trị căn bệnh nặng của quý vị đấy. Nếu chẳng áp dụng cho khéo cách trị bệnh này, bệnh ấy hết cách cứu. Vì thế bây giờ quý vị phải hiểu cho rõ, học Phật phải bắt đầu từ đâu. Chẳng nói đến lỗi người khác, phải bắt đầu từ đó. Căn bệnh tập khí này rất nặng, ngày ngày chú ý dò lỗi người khác, đó là tâm gì vậy? Tâm quý vị làm sao thanh tịnh cho được? Tâm chẳng thanh tịnh, niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Bởi vậy điều đó chính là căn bệnh lớn đấy. Quý vị đều coi thường, đều chẳng chú ý đến sự việc này. Hôm nay học đến bộ kinh này, suy nghĩ kỹ mới thấy có lắm thứ. Lại nhớ Lục Tổ từng nói, nếu ai chân thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Mới thấy câu này hoàn toàn tương ứng với điều lời Phật dạy ở đây. Chánh kinh: Chí cầu Như Lai chân thật công đức, chí cầu công đức chân thật của Như Lai. Mục tiêu của bản thân chúng ta là gì? Là cầu công đức chân thật của Như Lai. Như Lai là ai? Là chân như bản tánh. Kinh Kim Cang giảng rất rõ ràng, phàm nói đến Như Lai là từ tự tánh mà nói, còn nói đến chư Phật là từ hình tướng mà nói. bởi vậy chẳng nói là chí cầu công đức chân thật của chư Phật. Nếu nói chư Phật là nói đến bề ngoài, nói từ mặt tướng. Nói Như Lai là nói từ mặt tánh, từ công đức chân thật của tâm tánh, tự tánh. Điều khai thị này rất trọng yếu vậy. Chánh kinh: Phật ngôn như thị như thị. Phật nói đúng như vậy, đúng như vậy. Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp như thế. Đức Thế Tôn ứng chứng cho Ngài, ứng chứng điều Bồ Tát nói giống như là Phật nói. Phật bảo những điều Bồ Tát Di Lặc nói hoàn toàn chính xác. Chánh kinh: Di Lặc, thị có đương ư chư Bồ Tát đẳng phương tiện hạnh trung, thâm sanh tính giải. Này Di Lặc, vì thế phải nên sanh lòng tin hiểu sâu xa đối với các hạnh phương tiện của hàng Bồ Tát. Phật ứng chứng cho Bồ Tát rồi, lại đặc biệt nhấn mạnh một điều: phải sanh lòng tin hiểu sâu xa đối với hạnh Bồ Tát. Phần trên Di Lặc Bồ Tát đã nói điều này rồi, ở đây Đức Thế Tôn lại nhắc lại để chúng ta đoạn nghi sanh tính. Chánh kinh: Hà dĩ cố, huệ hạnh Bồ Tát phương tiện chi hạnh, nan tính giải cố. Vì sao vậy? Vì khó hiểu nổi hạnh phương tiện của huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh là pháp thân đại sĩ. Đối với họ Đức Phật nói, phiền não tức là Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, chứ chẳng nói với ai khác. Hạnh phương tiện của họ rất sâu, ý nghĩa rất sâu. Thanh văn, duyên giác, phàm phu đều chẳng thể lý giải nổi. Chúng ta thấy đó, kinh này thường giảng những điều chẳng thể nghĩ bàn. Hạnh của bọn họ thật chẳng thể nghĩ bàn. Chánh kinh: Di Lặc, thí như Tu Đà Hoàng nhân thị phàm phu hạnh. Này Di Lặc, ví như bậc Tu Đà Hoàng thị hiện hạnh phàm phu. Phật nêu một thí dụ, lấy địa vị tu hành chứng quả thấp nhất Tu Đà Hoàng để minh thị họ chẳng giống với chúng ta. Tu Đà Hoàng thị hiện là phàm phu, giả vờ làm phàm phu, chứ họ chẳng phải thật sự là phàm phu đâu. Chánh kinh: Như thị phàm phu giữ Tu Đà Hoàng vị các sai biệt. Nếu thật sự đem phàm phu đọ với Tu Đà Hoàng thì sai biệt rất lớn. Chánh kinh: Phàm phu ngu nhân dĩ tham sân si, chi sở truyền cố, đọa chư ác đạo. Kẻ phàm phu ngu muội bị tham sân si trói buộc, nên đọa vào các ác đạo. Kẻ phàm phu ấy cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm tham sân si mạn nghi, học Phật cũng là tham sân si mạn, thậm chí xuất gia vẫn cứ tham sân si mạn, giảng kinh thuyết pháp cũng là tham sân si mạn. Phần trước chẳng đã nói qua rồi đó sao? Cúng dường cung kính nhiều thì tiếng giảng sang sảng, cúng dường ít thì chẳng muốn giảng nữa, chỉ gấp rút muốn đi, toàn là gây tạo tham sân si mạn thôi. Tương lai sẽ đi đâu? Đọa trong các ác đạo. Đó là phàm phu đấy. Chánh kinh: Nhi Tu Đà Hoàng ư tham sân si thiện năng liễu đạt, chung bất đọa lạc tam ác đạo nhĩ. Nhưng Tu Đà Hoàng đối với tham sân si khéo có thể liễu đạt, rốt cuộc chẳng bị đọa lạc trong ba ác đạo. Mình làm sao sánh với các bậc thượng nhân ấy được? Tiểu thừa sơ quả chưa đoạn tham sân si, Phật đã giảng rất rõ ràng. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, nhưng 81 phẩm tư hoặc hoàn toàn chưa đoạn. Họ vẫn có đủ tham sân si, nhưng dù có đủ tham sân si, họ đã liễu đạt, đã hiểu rõ. Cho nên dù có ý niệm tham sân si, họ cũng chẳng bị đọa trong tam ác đạo. Bản lãnh của họ là đây. Chúng ta đối với tham sân si mạn mê hoặc chẳng giác, họ đối với tham sân si là giác chẳng mê. Do giác chẳng mê nên bèn có năng lực chẳng đọa tam ác đạo. Nêu một thí dụ rõ ràng như thế, phàm phu còn không hơn nổi Tu Đà Hoàng, huống hồ là Huệ Hạnh Bồ Tát. Huệ Hạnh là pháp thân đại sĩ đấy. Chánh kinh: Di Lặc, Huệ Hạnh Bồ Tát diệt phục như thị, ư tham sân si tạp khí vị đoạn. Này Di Lặc, Huệ Hạnh Bồ Tát cũng giống như thế, chưa đoạn tạp khí tham sân si. Huệ Hạnh Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đã đoạn tham sân si. Xác thật là chẳng còn tham sân si, đã đoạn phiền não kiến tư, đã đoạn trần sa vô minh. Dù đã đoạn, họ vẫn còn có chút tạp khí chưa đoạn. Điều này chẳng trở ngại chi. Chữ tạp khí chẳng dễ hiểu chi lắm. Cổ nhân có nêu thí dụ sau đây cho chúng ta dễ hiểu. Ví như cái bình đựng rượu, rượu đã cạn sạch sành sanh, một giọt cũng chẳng còn. Mặt trong bình đã được chùi sạch bóng, đích thực chẳng có gì hết, vẫn nghe thoảng chút mùi rượu. Đó gọi là tạp khí. Trong thực tế, Huệ Hạnh Bồ Tát thật sự đã đoạn sạch rồi. Xác thật là chẳng còn có tham sân si, nhưng vẫn còn có chút tạp khí. Chánh kinh: Bỉ diệt biệt dư sơ nghiệp Bồ Tát, họ cũng khác với các sơ nghiệp Bồ Tát khác. Họ cũng chẳng giống với các sơ nghiệp Bồ Tát. Chánh kinh: Hà dĩ cố, kỳ tâm bất vị phiền não sở phú, bất đồng sơ nghiệp chư Bồ Tát đẳng. Độn Hạnh Bồ Tát vô hữu thiện xảo, đồng chư phàm phu bất năng xuất ly. Vì sao vậy? Tâm họ chẳng bị phiền não che lấp, chẳng giống như những hàng sơ nghiệp Bồ Tát. Độn Hạnh Bồ Tát chẳng có thiện xảo, giống như phàm phu chẳng hề xuất ly. Huệ Hạnh Bồ Tát tập khí chưa đoạn, nhưng đã thật sự đoạn sạch phiền não rồi. Xác thật chẳng có phiền não. Các ngài chẳng giống sơ nghiệp Bồ Tát. Chữ biệt ở đây nghĩa là sai biệt, chẳng tương đồng. Vì sao? Bọn họ chẳng bị phiền não che lấp. Phú là chướng ngại, phiền não chẳng còn gây trở ngại cho họ được nữa. Bởi thế họ khác với sơ nghiệp Bồ Tát.